trong chị em có còn ai còn hỏi gì xin cứ cứ hỏi.
Thực ra con sư là chị ác kiến đây là phải có tám trăm có tà, còn thứ nào là tà kiến mà tà kiến khác ác kiến.
Tà tức là tà thì đã tà thì nó đi về ác, nhưng mà nói chữ ác ấy, là nó đưa mình vào cái cảnh giới nguy hiểm xấu đó. Nói chữ ác tức là nó có hại cho mọi người và cho mình, còn nói chữ tà tức là nói về cái nó không đúng sự thật. Đấy. Thế cho nên đã ác thì phải là tà rồi, mà đã tà thì dễ dàng thành ác rồi. Thế nhưng mà nó nói định nghĩa cái chữ chữ ác thì nghĩa là nó đem cái nguy hiểm, và nói chữ tà nghĩa là không đúng sự thật.
Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Nói chỗ cái câu mà những người khiến những người không tin, ở đây là nói không tin cái gì con kính bạch thầy?
Khiến những người không tin, không tin nghĩa là người ta chưa hiểu gì về đạo Phật cả, người ta không tin đạo Phật. Thế thì bây giờ để cho người ta tỉnh ra, người ta bỏ cái ác kiến.
Bạch xin thầy cho con xin thưa là ở số 2 dạy là căn bản bồ đề là từ vô thủy thể tánh bản lai thanh tịnh. Như hiện nay thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên. Dạ kính bạch xin thầy cho con xin thưa là đã nói thức tinh nguyên minh là nói về thể tánh của mình vốn thanh tịnh sáng suốt. Vậy thì thể tánh của mình đã thanh tịnh, đã sáng suốt rồi thì làm sao lại sanh ra các duyên, con kính bạch xin thầy?
Thì bởi vì thể tánh của con thì hiện tiền nó vẫn thanh tịnh, nó vẫn sáng suốt. Thế nhưng mà con đã lầm mê, con vào cái bào thai của mẹ. Con hút những cái máu nhơ bẩn, con tết làm con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Rồi bây giờ đây con đang tiếp tục ăn cơm uống nước. Thế thành là con tự úp chụp vào con một cái con mắt. Thế bây giờ con muốn biết cái bên ngoài thì bắt buộc con phải biết qua con mắt. Mà biết qua con mắt ấy, thì có những cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt, nó thành những cái hình ảnh đấy. Thì con đã mê lại gặp cái hình ảnh ấy, cho là thật. Thế là tôi thấy quả ổi, tôi thấy cái bông hồng, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, cả ngày cứ cho là mình thấy thật cái cảnh ở bên ngoài. Thì đấy cái mê của con, cái bóng ảnh ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người, mà lại cứ nhận là mình thấy cảnh ở bên ngoài thật. Thế là thành là vì vậy cho nên gọi là cái thức tinh nguyên minh nó sanh ra các duyên. Mà chẳng những con bị một nơi con mắt, mà con bị cả nơi tai mũi lưỡi thân ý sáu căn. Thế rồi con cứ nắm lấy những cái ấy con cho là thật. Chứ nếu mà bây giờ con buông những cái ra, con an định giữ cái tâm bình tĩnh đấy, tức là con trở về cái thức tinh nguyên minh.
Dạ kính bạch thiên thầy cho con xin thưa thêm một câu là ở đây có hai danh từ là thể tánh bản lai thanh tịnh với thức tinh nguyên minh thì cùng nghĩa với nhau hay khác nhau chỗ nào, con thỉnh thầy phân tích
đấy,
rõ cùng con ạ.
Cái thức tinh nguyên minh với cái bản lai thanh tịnh là một, mà rồi từ cái một thể chân thật ấy bây giờ nó có các thứ duyên, nào bóng ảnh hiện nơi mắt, nào âm thanh hiện nơi tai, mùi thơm hiện nơi mũi, để tất cả những các cái duyên ấy mà con lại không biết là những cái vọng hoặc do cái nghiệp báo của mình nó biến ra. Loài người biến ra cảnh loài người, con cua con ốc nó sống trong cảnh của nó cũng do mấy căn của nó biến ra. Thế đấy, bây giờ chỉ có một cách là tỉnh ra, biết những cái này là mình bị đánh lừa, cái nghiệp báo của mình nó đánh lừa mình đấy, thì an định cái thần lại, trở về cái thức tinh nguyên minh, tức là cái căn bản bồ đề, thể tánh bản lai thanh tịnh.
Kính bạch lên thầy, thầy cho con thưa một câu là hồi nãy thầy có giảng là ở năm căn thì sanh ra cái biết ở năm căn đó là cái thức, rồi từ cái thức thứ bảy là cái chấp ngã, rồi từ cái chấp ngã này nó ra cái ý thức là cái thức thứ sáu, nhưng mà con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng từ cái thức thứ bảy ra cái thức thứ sáu lại.
Cái thức thứ bảy là một, yeah, một cái ngu mê đặc biệt chấp ngã, bởi vì nó quan hệ quá nên một mình nó đứng một địa vị tâm vương. Chúng ta có tám tâm vương, tám thức, bởi vì cái chấp ngã này nó quan hệ lắm, cho nên đây là Đức Phật ngài giải giảng về thức. Thế thì cho nên mới đặt một mình nó một tên, nó đứng một mình cái ngã ái, ngã chấp, ngã si, ngã mạn, tức là cái chấp ngã. Một mình nó đặt một tên. Nhẫn thức là cái tâm vương biến ra những cái hình tướng. Nhĩ thức là cái tâm gọi là tâm vương. Vương nghĩa là ông vua. Ông vua là có quyền tự tại biến ra cả một cái cảnh giới, làm chủ cả một cái cảnh giới của mình, cho nên gọi là tâm vương. Nhẫn thức là một tâm vương, nhĩ thức là hai, tỷ thức là ba, thiệt thức là bốn, thân thức là năm. Đến cái thứ sáu là cái anh ý thức, mà cái anh ý thức này anh dựa vào cái thứ bảy là cái chấp ngã. Cho nên cái thứ bảy gọi là thức thứ bảy. Một mình nó từ cái thức đứng vào cái chấp ngã mà đi phân biệt các thứ. Để bởi vì chúng ta không biết đến cái phía trong mà cứ lơ nhận cái tâm phan duyên là mình, cho nên đặt tên nó là cái thứ sáu. Nhưng mà thực ra nó phát xuất là phải từ cái thứ bảy. Đáng lẽ cái thứ bảy đặt là sáu thì phải, nhưng mà với cái sự phân biệt hàng ngày của mình thì đặt cái phan duyên nó là thứ sáu. Thế nên cho nên cái chấp ngã gọi là cái thứ bảy. Nhưng mà cái chấp ngã là gốc, là ông bố, rồi sanh là cái ý thức là con. Cho nên gọi là ý, cái chấp ngã là thức thứ bảy, là ý căn, là sanh ra con phân biệt. Y cứ vào cái chấp ngã mà đi phân biệt tất cả các cảnh kia, cho nên gọi là thức thứ sáu. Nhận cái thức thứ sáu ấy, cái tâm phan duyên ấy, làm tự tánh của mình. Cả ngày chúng mình sống với cái tâm phan duyên đấy, phân biệt các cảnh, mừng giận thương lo, nói tôi khổ, tôi vui, tôi yêu, tôi ghét, đấy, nhận làm tự tánh.
Kính bạch thầy cho con thưa thầy là khi mà học căn bản sanh tử nhiều lần như vậy thì tụi con nhận, bản thân con cũng nhận, bởi vì cái tâm phan duyên, cái sanh tử này nó là mình, nó là con rồi, nên con khởi cái tâm niệm vọng, cái tâm vọng ra là con biết, con nhìn diện nó, con nhìn mặt nó, con thấy được, con biết được cái tâm sanh tử này được. Nhưng mà sao cái căn bản Bồ Đề thật sự con thú thật với thầy là con học, con hiểu lý thuyết, nhưng mà thực tế thì con không có nhận diện được.
Thực tế thì con phải tự nhận lấy, chẳng ai làm hộ được cho con cái việc này.
Dạ, con kính bạch thầy là thầy cũng thường dạy tụi con là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lắng thần nghe rõ ràng, khi vọng niệm khởi lên mình soi, mình an định trong cái tánh A Di Đà của mình. Thì con vẫn nghe lời thầy dạy, con vẫn thực tập như vậy, nhưng mà sao con cứ nghi là mình khởi niệm thì cái niệm nó vẫn còn cái ý thức, con sợ nó vẫn là cái căn bản sanh tử. Thì có phải là mình tụi con vẫn còn sống trong cái hai vọng nghiệp là biệt nghiệp và đồng nghiệp, nên chưa nhận được cái căn bản Bồ Đề, nên từ cái nương cái niệm Phật, cái le lói, cái giác tỉnh để mà trở về cái tánh Bồ Đề, có phải không kính bạch thầy?
Thì cái tánh Bồ Đề nó là bản thể, Vậy từ bản thể nó mới ra cái công dụng. Thế mới cái công dụng ở chỗ nào ấy, thì cái bản thể nó ở đấy. Như cái tay của thầy giơ lên, thế giơ lên là cái tay nó phải đi, phải đây. Và đặt xuống thì cái đặt xuống tức là cái tay nó đứng đấy.
Dạ. Ừ. Thầy, thầy đưa cái ví dụ đó.
À, đây.
Thầy đưa ví dụ đó con dễ hiểu lắm mà thầy.
Thế vậy ngay cái chỗ con đang nghe, ví dụ như con nghe con chim nó hót, thì nghe thì cái chim hót thì đó là căn bản sanh tử. Nhưng mà cái tánh nó biết nghe thì đó là căn bản bồ đề. Con thấy người ta cho cái bánh, con trông thấy cái bánh con mừng. Đấy. Cái thấy cái bánh cho đến vui mừng thì cái đó là căn bản sanh tử. Nhưng mà cái tánh nó biết thấy cái bánh, cái tánh nó biết vui, cái tánh nó biết mừng, cái thể chất của nó là căn bản bồ đề.
Dạ. Con bạch thầy, như ví dụ như hồi nãy thầy nói rằng là bây giờ thầy đang giảng, rồi tiếng gà nó gáy con cũng nghe, con cũng nghe thầy giảng, rồi con dế nó kêu con cũng nghe. Nhưng mà con để ý từ tiếng như vậy là cái căn bản sinh tử. Nhưng bây giờ con buông hết, con an định lại, con nghe thì cái âm thanh nó nghe chan hòa thấp luôn, con không phân biệt gì hết. Thì cái đó có phải là căn bản bồ đề không kính bạch thầy?
Cái tánh nó nghe đó.
Yeah.
Cái phút đầu tiên cái tánh nó nghe thì cái tánh thể là căn bản bồ đề. Còn bắt đầu phân biệt thì là đi về cái căn bản sanh tử. Nó biết nghe cái tánh thể của nó, thế thì cái là căn bản bồ đề. Ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, vẫn là nó. Ở nơi mũi gọi là cái ngửi, thì vẫn là nó, là cái tánh bồ đề. Còn bây giờ phân biệt ra ngửi cái này, thấy cái kia, thì qua cái con mắt, cái mũi, qua cái nghiệp báo, rồi theo duyên mà hiện ra cảnh, thì đó là vẫn căn bản sanh tử.
Dạ. Và thầy, như vậy là con hiểu như thầy nói là nghĩa là cái tánh biết thấy biết nghe là phải sạch hết cái ngã chấp và pháp chấp, thì đó chính là cái tánh bồ đề, phải
đó, không? Cái tánh biết đó là tánh bồ đề.
Dạ.
Con thưa tiếp theo bà thầy, vậy nếu thí dụ như bây giờ mà con an định cái tinh thần con lại, giờ con an định cái tâm của con lại, thì trong lúc con an định đấy thì cái tham sân nó không gợi, là không khởi, là coi như ý thức nó đã tắt rồi, mà cái tiếng nghe âm thanh này kia, nghe tiếng này tiếng kia nó vẫn có, thì tức là nhị thức nó cũng vẫn đang hiện hành. Nhị thức thì đang hiện hành mà cái tâm con thì vẫn an định. Thì như vậy
tâm an định thì biết cái tánh thể của mình nó vẫn đấy. Thế còn như là bởi vì có âm thanh hiện lên thì nó nghe, bởi vì sắc tướng hiện lên thì nó thấy. Nhưng mà cái âm thanh với sắc tướng gọi là khách trần, còn cái tánh của mình nó vẫn đứng đấy. Thế bây giờ có cái bánh ngọt thì nó nếm, nó lại thấy ngọt, thấy chua. Cái tánh của mình nó vẫn đứng đấy, tánh thể. Rồi mình học ít nữa nó càng rõ ràng ra.
Mình càng an định bao nhiêu thì cái âm thanh, nhiều âm thanh nó càng hiện rõ lên bấy nhiêu.
Đúng rồi, bởi vì cái tánh của mình nó nguyên minh. Chính bởi vì mình lộn xộn, mình phán duyên cho nên là nó mờ đi. Còn nếu mình trở về nó càng sáng suốt. Nó càng sáng suốt, nhưng mà phải phân biệt cái tánh thể nó trừng lặng, nó thường trụ, nó đứng đấy. Còn những khách trần, những các thứ cảnh nó hiện lên rồi nó tan đi. Cái âm thanh là khách, đến thì đến và đi thì thôi. Còn chủ nhân ta vẫn ngồi đấy, là cái tánh biết.
Chữ vô sanh phúc nhẫn vậy thầy. Nó là khi mình đã chứng được các pháp là vô sanh, sao còn dùng thêm chữ nhẫn nữa sao thầy?
Vì chúng mình không nhẫn chịu cái vô sanh. Chúng mình quen với cái sanh diệt, cứ thấy là cái gì cũng phải ở đâu sanh ra. Bây giờ nói đến cái tánh nghe của mình nó vô sanh, là thực ra là mình mới nhẫn thôi, chứ mình chưa có trận chứng, mình chưa có vào thật, có phải không? Đấy, thế cho nên là mới nhẫn thấy. Mà nhẫn đây ấy, là thực ra là chính chúng mình đây chưa ai chứng được cái nhẫn này đâu. Mình vẫn đang sống với cái sanh diệt thôi, chưa ai nhẫn được cái này đâu. Bằng cớ là mình vẫn sống với cái vọng tâm đấy. Đã, thì cho nên rằng thì mình đang sống ở trong cái sanh diệt. Còn vị nào mà an định được vào cái tánh nghe mới gọi là cái vị được, mình nhẫn được ở tại nơi cái vô sanh. Như cái phần Tama của Đức Quán Thế Âm đấy, thế cái vị ấy mới gọi là nhẫn được cái vô sanh. Rồi người ta mới chứng, về sau nó tan được năm ấm đi mới gọi là chứng được cái vô sanh. Còn chúng mình bây giờ thì vẫn chưa nắm được, cho nên bây giờ là Phật mới khai mở để hy vọng cho chúng mình sau này nhẫn được cái vô sanh. Tuy là bản chất của mình là vô sanh đấy mà lại cứ quên.
Câu mà thất tinh biên nguyên minh sanh ra các duyên đó mà thầy, cái căn bản bồ đề đó mà thầy, thì con muốn thầy cho chúng con cái ví dụ thế nào gọi là thất tinh nguyên minh sanh ra các duyên.
Chúng mình suốt ngày đây là cái thức tinh nguyên minh nó sanh ra các duyên. Suốt ngày chúng mình đây là đang ở trong các duyên thì đấy, cái thức, bởi vì nếu mà không có cái tánh thấy, tánh nghe, cái tánh thì nói về cái thức tinh, phải không?
Yeah.
Nếu mà không có cái tinh đấy, cái tinh phần tinh túy đó, không có cái ấy thì làm sao mà có cái nhẫn thức. Thật mình là cái tánh Phật đó, nó là tánh giác, là tánh biết. Thế rồi bây giờ mình ý, cái tánh Phật của mình không an định được, mới mắc vào cái bào thai, mới hút những các cái loại máu ở trong bụng mẹ, mà theo cái đường truyền sanh diệt của các tế bào mà thành đã có con mắt, có cái tai. Đấy, chúng mình tết thành có cái thân, có cái mắt, có cái tai. Thế làm sao mà lại có cái mắt, cái tai? Là tại bởi vì cái tâm, cái chân tâm, cái tánh Phật của mình nó mê, nó theo nghiệp, nó mới hút cái máu, rồi nó tết thành mắt, thành tai. Đó là nó đã sanh ra các duyên rồi đấy. Nó thành là có cái mắt, cái tai. Thế rồi từ cái mắt, ở nơi cái mắt, cái bóng ảnh mặt trời chiếu vào mới thành những hình ảnh. Rồi nó duyên vào những cái hình ảnh ấy. Thế là đấy là các duyên. Rồi cái tâm mới thành yêu, thành ghét, thành khổ, thành vui. Rồi tất cả những các pháp sanh ra ấy gọi là các duyên. Cho nên cái thân của mình hiện tại với cái chánh báo, y báo của mình hiện tại đấy chính là cái tâm, cái thức thứ tám của mình nó mê mà nó biến ra cái thôi. Thế thì những cái biến hóa này gọi là các duyên. Còn cái tâm thức thật sự của mình ấy, đó là gọi là cái thức tinh nguyên minh. Nó sanh ra các duyên là nó biến hóa ra thành có chánh báo, có y báo, có cái cuộc đời hiện tại của mình hàng ngày đấy, là nó sanh ra các duyên.
Dạ, trang 24 cho con thưa một câu ạ. À, đây nói là khắp các thế giới chư Phật sáu thứ chấn động. Vậy sáu thứ chấn động là cái gì vậy?
Các thế giới chư Phật sáu thứ chấn động, đây là cái việc oai thần của Đức Thích Ca cùng với mười phương chư Phật đó, nó có cái cảm thông với nhau, cho nên các ngài hiện cái cảnh này. Khắp các thế giới đều chấn động, mà những người ngồi ở hội Lăng Nghiêm ở cõi Ta Bà này lại thấy được cái chấn động ấy, tức là nói về cái cảnh viên thông. Ở đây biết được các thế giới, các nơi, chẳng những mắt mình thấy, chẳng những tai mình nghe, mà thân mình cũng cảm xúc thấy có cái chấn động ở các nơi.
Nhưng mà đây Phật đưa ra là sáu thứ chấn động, con muốn hỏi cái số sáu là cái gì vậy?
Sáu thứ chấn động thì chúng ta có vọt lên này, xuống này, thành hai này, rồi ngang nó này chấn động về bên về ngang là thành bốn này, thế rồi dập dình, ví dụ như thế. Nghĩa là nói về cái chấn động nó có từng phương đó. Đó, chấn động bề ngang, chấn động bề dọc, chấn động ngã nghiêng, thế thì nó thành ở sáu thứ.
Chính Phật thầy trong đây nói là Phật bảo là tất cả những người tu hành không được thành vô thượng bồ đề, chỉ thành tham gian với duyên giác. Thì duyên giác các ngài quán 12 nhân duyên, thì có phải là các ngài dùng cái ý thức để mà quán, chứ không phải là dùng việc quan sát trí để mà quán sát thấy được cái 12 nhân duyên quán được?
Các vị duyên giác với thanh văn là các ngài nghe lời Phật dạy, các ngài thuộc về tiểu thừa, các ngài nghe lời Phật dạy biết rằng thế gian này là hư vọng. Đấy như các vị duyên giác, ngài quan sát cái 12 nhân duyên. Thế thì ngài quan sát thì ngài phải dùng cái ý thức để ngài quan sát, để biết nó là giả, nó là hư vọng, để mà rời bỏ nó. Thế cho nên các ngài dùng cái ý thức, mà dùng cái ý thức tuyệt đối rời bỏ, an định được cái tinh thần. Thế cho nên các ngài thoát được cái luân hồi sanh tử, nhưng mà chưa nhận được cái chân tâm bản tánh. Thế đấy, những các vị dùng cái ý thức mà làm việc thiện thì được lên cõi trời. Nếu mà làm việc thiện mà lại có chỗ nó cũng hãy còn có cái tham đắm thì thành ở ma, thành ở quỷ. Thế còn những các vị dùng cái ý thức mà để tỉnh hoàn toàn, biết những cái hư vọng mà định thần bất động được, cho nên các ngài ở Niết Bàn, dùng cái định lực mà vào Niết Bàn, thế thì vẫn là dùng cái ý thức. Thế cho nên đây Phật ngài mới nói là nếu còn dùng cái ý thức thì không thành Phật được. Phải sống với cái căn bản Bồ Đề, nhận được cái tánh Bồ Đề thì mới thành Bồ Đề được. Còn nếu dùng cái ý thức là nấu cát mà mong thành cơm.
Con kính bạch thầy, cho con thưa, khi thầy nói là sống với cái căn bản Bồ Đề là chúng con coi như là, thì con phải là dùng cái ý thức, tức là lúc đấy con chuyển thành trí để con nhận, thì cái đó thì con nghĩ rằng đó là ý thức chứ không phải thầy.
Thì đấy, cho nên cái ý thức ở đây Phật lúc đầu Phật cấm tuyệt không được dùng, nhưng mà về sau thì Phật lại nhượng bộ, tức là cái tỏ cho mình biết là chính cái ý thức nó là cái công dụng của cái chân tâm. Nhưng mà mình đừng để cho cái công dụng nó lôi cuốn, mà mình phải sáng suốt làm chủ.
Con kính bạch thầy, chính cái ý thức đấy mà khi con coi như định thần lại mà con nhận lấy nơi con có cái Phật tánh, thì cái đó thì nó gọi nó là trí, phải không bạch thầy? Cũng gọi là căn bản Bồ Đề.
Ở đây đã gọi là cái thức tinh này. Cái ý thức là cái tâm thức, mà bây giờ dùng cái thức tinh, tức là dùng cái phần tinh túy của cái tâm thức. Thì nghĩa là cái tánh thể nó biết thấy, biết nghe. Thì rồi mình học ít nữa ở đây Phật nói 10 lần kiến tinh để mình nhận ra. Nó rõ ràng.
Như con kính bạch thầy, như sư cô vừa xong thưa thầy đấy, vậy là chính dùng cái ý thức để coi như trừng lặng hết cái tâm lại nên các ngài thành thanh văn viên giác. Vậy là chính là cái ý thức khi trừng lại thì đó là các ngài cũng đang sống cái căn bản Bồ Đề.
Nhưng mà các ngài đấy thì các ngài dùng cái ý thức đấy, nhưng mà dùng cái ý thức mà rồi các ngài bỏ được hoàn toàn những cái hư vọng, cho nên các ngài an định lại. Thế là các ngài vẫn, nhưng mà vẫn dùng cái ý, các ngài nghĩa là tóm lại các ngài chưa nhận được cái chân tâm bản tánh của mình thôi.
Kính bạch thầy, cho con thưa, như ở bên Như Lăng Nghiêm thầy, trong này thì Phật dạy là ba pháp Samatha, Tamma, Thiền Na. Nhưng mà nguyên cái phần Samatha đó là chúng con vẫn phải dùng ý thức để quan sát cái vạn pháp là nó hư vọng. Rồi tới cái phần Tamma thì mới bỏ cái ý thức.
Thì đấy, thì ở trong cái phần Samatha là mình phân biệt cái chân với cái vọng. Đến cái phần Tamma là mình hoàn toàn sống với cái chân. Mình sống với cái chân để lọc những cái vọng đi. Là cái phần Tamma là phần tu. Còn cái phần Samatha này là con đang giảng. Mình nhận cái nghĩa để mình tự mình phân biệt được. Thì dĩ nhiên là mình còn đang sống với cái ý thức.
Thầy cho con thưa là cũng ở ngay chỗ đó đó, ở đây cái đoàn thỉnh phạm đấy. Thì ngài Anan thì ngài xin Phật khai thị đường tu Samatha. Đó, mà Samatha thì như thầy dạy thì nghĩa của nó là vi mật quán chiếu, nhưng mà sao đến khi Phật chỉ á thì Phật chỉ là đích chỉ vòng tâm, Phật nói cái phần phân biệt chân vòng. Vậy thì cái phần này nó có quan hệ gì đến cái đường tu Samatha ngài Anan thỉnh hay không?
Chính là Samatha đấy chứ, cái gì đang phân biệt cái chân với cái bỏng. Thế cho nên thầy mới bảo cái chữ Samatha ở đây Phật gọi là vi mật quán chiếu. Thế còn chữ chính nghĩa chữ Samatha là chỉ đấy. Nhưng mà muốn chỉ thì phải quán chiếu trước, để mình biết cái nào là phải dừng. Thế cho nên phải học lý thuyết trước rồi mới có cái thực hành là chỉ, là dừng lại.
À, kính bạch thầy, nếu nói như vậy sau ở cái phần Samatha thì sau đó Phật bảo quán năm ống sáu nhập 12 xứ một lố quá
thì cũng là cái tâm mình chứ là cái gì. Thì về sau Phật phân tách cho nó rộng ra, sáu căn sáu trần sáu thức Phật phân tách cho nó rộng ra. Còn bây giờ tóm lại là một chữ tâm, cái tâm thì trong cái tâm mình nó có phần chân và phần vọng, để phân biệt cái chân với cái vọng.
Dạ, kính bạch thầy, con hiểu thế này thì có đúng không à? Là tại vì cái câu của ngài Anan thỉnh đó là chỉ cái đường tu Samatha, thì coi như trước khi mà chỉ thì là coi như Phật nói về cái phần vòng trước, để cho mình nhận cho ra ở nơi mình cái phần vòng là cái nào để mình bỏ. Rồi khi mà Phật chỉ cái vòng này xong á, là coi như Phật khai cái tri kiến Phật để cho mình nhận ra cái chân, rồi mình an định trong cái chân đó, thì khi đó mới gọi là đường tu Samatha, nó mới đúng.
Bây giờ đang học về cái Samatha đây Phật, bây giờ mới bắt đầu Phật phân biệt cái chân với cái bỏng, thì còn đang nói chứ đã nói xong đâu.
Yeah.
Bây giờ Phật còn đang bảo mình phân biệt cái bỏng để mà lọc nó ra đã. Thế rồi bây giờ Phật mới bắt đầu, bây giờ mới gọi là cái gì? Khai chi kiến Phật là mới vào cái chân. Thì muốn vào được cái chân phải phân biệt cái chân với cái bỏng đã. Thế thì đấy là đang giảng cái Samatha đấy. Đang nói về lý thuyết, đang giảng. Thì mình phân biệt được cái bỏng, thế mình bỏ được cái bỏng, rồi bây giờ mình mới an định vào cái chân. Cho nên bây giờ mới bắt đầu nói về cái bỏng để cho mình buông đi đã. Rồi bây giờ mới bắt đầu nói về cái khai chi kiến Phật là vào cái chân. Phật nói rõ, nói rõ cái chân.
Kính mà thầy, con có cái chân tâm, nhưng mà cái dụng của con xài nó bị sai, cho nên là con làm những cái hành động xấu. Còn ví dụ như Phật của ngài có công dụng đúng, ngài làm đúng thì ngài là những cái gì?
Thì Phật đang giảng kinh cho chúng mình học đây này. Phật đem những cái chỗ thấy, quan hệ nhất là cái chỗ thấy đúng. Phật thấy là cái tâm của Phật thường trụ ở khắp mười phương. Đó, Phật nhận được cái tánh A-di-đà của mình, Phật sống với cái tánh A-di-đà. Còn chúng mình bây giờ cả ngày sống với những cái công dụng sai lầm này, cái thấy cái nghe sai lầm đấy, ở trong kiến hoặc với tư hoặc. Thế cho nên cũng là cái công dụng, nhưng mà mình thấy theo nghiệp. Còn Phật thì không có nghiệp nữa, cho nên Phật thấy sự thật.
Thầy, nhưng mà ví dụ như Phật mà thành Phật thì ngài không có hình tướng như con, thế ngài làm những cái việc gì mà gọi là đúng với thầy? Tại không có hình tướng, chúng con đâu có thấy được
thầy. Đấy, thì ngài đang ở hiện thân ở khắp pháp giới, ngài độ chúng sanh. Con dở cái phẩm phổ môn đó thì con thấy thì Đức Phật ngài làm cái gì? Chính bởi vì trở về để cái chân tâm không hình không tướng mới làm được những cái việc như trong phẩm phổ môn nói.
Con Phật tu xứng thật bên thầy là ví dụ học đến đoạn này thì ví dụ như mà mình đối với năm trần á, mà mình phân biệt cái trần nó hiện lên đó là cảnh trần, còn cái biết của mình đó là cái tâm thể của mình. Còn ví dụ như mà đến lúc mà con ngồi yên không có năm trần nữa thì con cũng nhận cái biết của con á là cái tâm tánh của con, còn cái cảnh ưu nhàn nó là cũng là cảnh, không phải không tính được thầy.
Đúng rồi, cái chân tâm của mình đó. Thì nghĩa là cảnh nó có thay đổi, có đối với không, sáng đối với tối. Đấy, người mình nếm với cái xúc ba cái là do hai trần hợp với ly. Đấy, nghĩa là mình có thọ và mình không thọ, nhưng mà nó vẫn là cảnh. Đấy, còn cái tánh nó biết được cảnh thì cái đó là tâm của mình. Đấy, thế cho nên đây cái ở đây phân biệt cái chân với cái vọng mà trong thầy nhắc thì em để ý. Phật không bảo vứt cái vọng đi. Tôi ta, nếu ông quyết nhận nó là tâm được, nhưng mà với điều kiện. Đấy, ta không cấm ông nhận cái vọng là tâm. Đấy, nhưng mà ta khuyên ông phải tinh vi suy xét. Đấy, nghĩa là cái vọng tâm này nó chính là cái công dụng của cái chân tâm. Mình có cái tánh biết, cho nên bây giờ mình mới phân biệt các mọi cảnh. Thì đó chính là cái tánh biết của mình, nó khởi công dụng. Chỉ có điều đáng tiếc là mình bây giờ đang bị cuộc và cái nghiệp làm người, đeo cái thân của con người. Cho nên từ ở bụng mẹ lấy máu của mẹ mà kết, rồi bây giờ ăn cơm uống nước để có máu, tiếp tục duy trì cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân. Đấy, nó là cái hư vọng. Mà bây giờ cái biết của mình lại phải biết qua cái hư vọng này. Cho nên chỗ biết của mình sai, lầm. Vì vậy mình y cứ vào cái chỗ biết để mình phân biệt, thì thành ra cái tâm nó khởi ra những cái tham sân si. Mình lại cái nhận là tánh nết của mình, thì đó là cái nguy hiểm. Đấy, cho nên bây giờ khuyên mình tinh vi suy xét, nhận lấy cái tánh biết độc lập, cái thể chất của mình đã. Còn cái rồi cái công dụng nó tùy duyên. Đấy, mà chính khi mình nhận được cái thể độc lập, cái chân tâm thật của mình, thì khi ấy mình có những cái công dụng như Đức A-di-đà, Đức Quán Thế Âm. Vì thế cho nên phải phân biệt cái phần chân với phần vọng. Chân là cái thật thể của cái biết của mình, mà vọng là cái công dụng xa. Nếu mình có cái thật thể mà mình lại không có cái công dụng, không có dụng, thì cái thật thể có dùng làm gì không?
Không.
Đó, cho nên cái thể nó phải có cái công dụng. Cũng như chúng mình có cái cánh tay thì nó phải biết giơ lên đặt xuống. Đấy, chỉ có điều là bây giờ tinh vi suy xét, cái nào đúng thì ta hãy làm, cái nào sai thì ta bỏ đi, chứ không phải là vứt hẳn cái công dụng. Đấy, cái vọng tâm không phải là vứt đi, mà là bây giờ tỉnh ra. Đấy, nhận lấy mình độc lập, rồi quyền chủ nhân là mình. Mình muốn nắm cái chuỗi dùi hay mình muốn nắm cái chuông, phải quyền ở cái chủ nhân. Chứ nếu mà bây giờ mình cứ để cái công dụng nó lôi cuốn, đấy, cứ khi gặp cái gì gọi là vừa ý thì tham nổi lên, cứ khi gặp cái gì trái ý thì sân nổi lên, thế thì những cái công dụng ấy là nguy hiểm. Cho nên mình phải tinh vi suy xét, làm chủ nhân, nhận lấy cái tánh thật của mình. Khi mà mình làm chủ rồi thì cái công dụng nó tùy, mình muốn làm cái gì tùy mình. Đấy, nhưng mà phải sáng suốt. Đấy, đừng để cho cái công dụng nó lôi cuốn.
Bạch thầy, thầy cho con thưa thầy một câu.
Dầu
cho gì hết thấy nghe hay biết, bên trong chỉ nắm giữ một u nhàn, cũng vẫn là phân biệt bốn hạnh pháp trần. Bạch thầy, thầy cho con thưa là cái vị này giàu diệt cái thấy nghe hay biết, nghĩa là năm cái
con quen. Con cứ nói tóm cả sáu cái.
Dạ,
nó đâu khó như ban nãy thầy phân tách từng cái. Bây giờ cái thấy là chúng mình phải thấy sáng, rồi chúng ta thấy cái bình bông. Đấy, thấy cái bình bông là thấy cái hình, cái tướng. Bây giờ không có cái bình bông thì mình thấy cái không, phải không? Đấy, Bây giờ có ánh sáng thì con thấy ánh sáng, bây giờ không có mặt trời thì con thấy tối. Vậy ở nơi em thấy nó có sắc, thấy sắc hay là thấy không?
Không.
Thấy sáng hay là thấy tối?
Dạ.
Thì chung quy vẫn là nắm lấy cảnh bên ngoài, chứ không quay về mà nhận lấy cái tánh đang biết thấy của mình. Đây bây giờ Phật khuyên chúng mình biết cảnh bên ngoài là thứ thay đổi, mà mình cứ nắm lấy thì cái tâm mình nó cứ phải chuyển động suốt ngày. Bây giờ buông những cái cảnh ấy ra, trở về nhận lấy cái tánh đang biết thấy của mình. Nó là nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ, cái tánh đang biết thấy. Đấy bây giờ ngồi yên đấy, nhận lấy. Như mình đang thấy đây thì là cái hoa nó hiện lên, đó là cái công dụng. Còn bây giờ mình buông cái hoa, buông cảnh ở bên ngoài đấy, nó có hay là nó không, nó sáng hay là nó tối, đó là chuyện cảnh bên ngoài. Còn cái tánh đang biết của mình đây, thì đấy là mình.
Bạch thầy, con chưa hiểu chỗ này, con thưa thầy. Việc hết thấy nghe hay biết nghĩa là như sáu cái giác quan của con, bây giờ con không có chạy ra ngoài nữa, năm giác quan không thâu bóng ảnh nữa, thì cái ý thức, cái suy nghĩ của con dừng lại, con không có suy nghĩ, thì lúc đó gọi là con là diệt được sáu
con thức. Con đừng bị cái chữ diệt nó đánh lừa. Diệt đây không phải là dứt mặt, mà chỉ là biết nó là huyễn, đừng theo nó. Bởi vì nó là công dụng thì mình phải dùng chứ sao. Nhưng mà bây giờ mình bị cái công dụng nó lôi cuốn, mình tỉnh ra, mình dừng lại, an định đã. Một khi mình an định, mình là chủ nhân rồi, thì mai đây mình muốn thấy, muốn nghe, muốn làm gì cũng được ấy.
Bên trong chỉ nắm giữ một u nhàn,
thì đấy,
cái cảnh u nhàn đó cũng gọi là bóng ảnh pháp trần.
Thầy con nhận được nghĩa cái câu ấy chưa?
Dạ bạch thầy chưa.
Đây là Phật nói tách. Mình tách ra từng cái một. Bây giờ tách ra cái thấy, cái hoa, cái bông hoa, đấy là cái thấy. Nhận cho ra ở nơi cái thấy, cái mặt phải và cái mặt trái. Mặt phải ấy là có cảnh gọi là sắc. Bây giờ không vứt cái bình bông người ta mang đi thì là không. Đấy, thế là cái sắc đối với cái không. Bây giờ có ánh sáng mặt trời thì mình thấy sáng, mặt trời lặn rồi thì mình thấy tối.
Yeah.
Phải không? Okay. Cái tối gọi là u.
Yeah.
Chữ u đấy là tối. Yeah. U tối. Thế đấy, thế biết nghĩa là mình buông cảnh, buông cái sắc thì lại có cái, lại thành cái không. Buông cái sáng thì nó lại cái tối. Chung quy mình vẫn nắm vào cảnh ở bên ngoài. Thấy chưa?
Yeah.
Bây giờ nhận lấy cái tánh nó đang biết thấy. Phải không? Thế thì sáng nó cũng thấy, tối nó cũng thấy, có bình bông nó cũng thấy, không bình bông nó cũng vẫn thấy. Cái tánh thấy là tâm tánh của mình.
Tại ở đây con chưa có hiểu cái câu là buông chỉ nắm một u nhàn, nhưng mà cũng gọi là cái đó gọi là phân biệt bóng ảnh pháp trần đó bạch thầy. Con nói ủa sao u nhàn mà sao gọi là cái bóng ảnh pháp trần?
U tức là tối.
Yeah.
U là tối. Đây thầy phân tách từng cái. Bây giờ có cái bình bông thì gọi là sắc, không có bình bông thì gọi là không.
Yeah.
Có ánh sáng mặt trời gọi là sáng, không có bình cái ánh sáng mặt trời gọi là tối. Tối tức là chữ u ở đây. U tối. Đấy. Đấy thì con vẫn nắm lấy cái sáng, cái tối, tức là con vẫn đem tâm ra bên ngoài. Bây giờ con nam mô quay trở lại, buông những các cái sáng tối, và buông cả con mắt, trở về cái tánh nó đang biết thấy của mình.
Dạ con hiểu rồi.
Đấy. Cho nên bây giờ là thầy nói về cái thấy, chống là con ngồi một chỗ, con tập cái tai, cái mũi, cái lưỡi để nhận ra tất cả những các cảnh này.
Mà thầy còn giống nghiệp tự nhiên như chùm ác xoa, thì cái từ giống nghiệp thì con chưa có rõ lắm con.
Đấy thì như chúng ta đó, thấy hoặc nghiệp và khổ. Bởi vì từ vô thủy chúng ta điên đảo. Thế cho nên nó thành một cái tập khí, cái thói quen là cái tham sân si, ba cái độc gọi là hoặc. Trong tâm mình, cái mình đã nhận cái thân, cứ nhận cái thân là mình, cái thói quen ngã ái ngã chấp, cái ấy nó đã từ điên đảo từ vô thủy đến giờ rồi. Thế cho nên bây giờ cứ gặp việc đó, là cái tham cái sân nó bật lên. Thế cho nên gọi là giống nghiệp tự nhiên, như chùm ác xoa, cứ cái tiếng khen nó bật lên, nó muốn có một cái tiếng khen, thế là cái tham nó bật lên, rồi từ cái tham ấy tạo nghiệp, thì phải tìm cách để cho người ta khen mình nữa, thế mình tạo nghiệp. Thế thì một khi đã tạo nghiệp thì nó sẽ có cái quả báo. Thế hoặc nghiệp khổ, cái gọi là giống nghiệp đấy, ba cái nó cứ bật lên, nó không phải là tự nhiên mà có, nó phải theo nhân duyên. Nhưng mà với chúng mình bây giờ nó thành cái tập khí, như cái lò xo nó cứ thế nó bật lên. Cho nên bây giờ cái tập khí nó có bật lên, cho nên gọi là tự nhiên.